Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả đến với bản tin thời sự sáng.
Chúc quý thính giả có một kỳ nghỉ lễ an toàn và hạnh phúc bên gia đình. Còn sau đây là nội dung chính của bản tin sáng nay, Chủ nhật, ngày 1 tháng 5.
Hôm nay diễn ra lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.
Nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay 1 tháng 5.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vaccine COVID-19 cho người trên 18 tuổi.
Nga đưa thêm nhiều công dân châu Âu vào danh sách trừng phạt. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều tối qua ngày 30 tháng 4, chuyên cơ chở Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức của ông Fumio đến Việt Nam trong hai ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ diễn ra vào sáng nay 1 tháng 5. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tại trụ sở chính phủ, hai thủ tướng sẽ chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác giữa hai nước. Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ đến chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ông Kishida từng tới Việt Nam trên cương vị ngoại trưởng vào năm 2016. Ông chia sẻ Việt Nam là một đất nước mà ông có nhiều tình cảm gắn bó. Hiện ông Kishida vẫn đang là Tổng Thư ký Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt.
Từ ngày 19 tháng 5 tới đây, mức cho vay tối đa đối với học sinh sinh viên sẽ tăng từ 2,5 triệu đồng một tháng lên 4 triệu đồng một tháng. Đây là điều chỉnh của chính phủ tại quyết định số 5/2022 thay thế cho quyết định trước đó.
Từ ngày hôm nay 1 tháng 5, người dân đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được hỗ trợ chuyển đổi nghề nếu người dân không có đất sản xuất hoặc không đủ đất sản xuất. Mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng một hộ để mua sắm nông cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp, làm các ngành nghề khác. Trường hợp không có nhu cầu mua sắm nông cụ, máy móc thì được hỗ trợ học nghề để chuyển đổi nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng.
Có hiệu lực từ ngày 21 tháng 5, thông tư 15 của Bộ Công an sẽ cho phép thay đổi quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo đó, công an cấp xã được đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện của cơ quan tổ chức doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, chỉ những xã trong 3 năm liền kề gần nhất có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện trở lên trong 1 năm, thì công an xã sẽ được thực hiện đăng ký và cấp biển số xe.
Bộ Y tế cho biết Việt Nam là một trong 6 nước đứng đầu độ bao phủ vaccine COVID-19 và đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine. Trong đó, hết ngày 28 tháng 4, cả nước đã tiêm được 1,2 triệu liều vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Bộ Y tế cũng đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên. Đến nay đã đạt gần 60% tiêm mũi 3 và sẽ hoàn thành trong quý 2 này.
Cũng theo Bộ Y tế, Bộ này đang giao Hội đồng vaccine họp và chuẩn bị tiêm mũi 4, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, hoàn thành tiêm 2 mũi cho trẻ chưa mắc COVID-19 trong quý 2. Dự kiến đối tượng tiêm mũi 4 vaccine COVID-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19.
Ngày hôm qua là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, và tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tình trạng ùn tắc kéo dài. Các điểm du lịch lớn như Hải Phòng, Quảng Ninh, Vũng Tàu cũng ghi nhận ùn tắc. Tình trạng giao thông ùn tắc đã khiến cho nhiều tuyến cao tốc phải xả trạm để giải quyết tình trạng này.
Cũng theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong ngày đầu tiên nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, toàn quốc xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 12 người, bị thương 9 người. So với cùng kỳ năm ngoái, tăng 5 vụ, giảm 1 người chết, giảm 2 người bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần 7.800 trường hợp, ra quyết định xử phạt hơn 12,5 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe, bằng chứng chỉ chuyên môn 883 trường hợp, tạm giữ 102 ô tô, hơn 1.100 mô tô và 15 phương tiện khác.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đã nhận được văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc yêu cầu giải trình làm rõ rừng tự nhiên năm 2021 giảm so với 2020. Trong công văn, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các ngành địa phương căn cứ kết quả công bố hiện trạng rừng năm 2021, tổ chức rà soát, xác định cụ thể vị trí, diện tích, trạng thái rừng tự nhiên bị giảm so với 2020. Sau khi Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn có công văn đề nghị tỉnh làm rõ nội dung này. Trao đổi với báo chí, ông Trần Văn Thu, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho hay, trong tuần tới, chi cục sẽ có báo cáo cụ thể với Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Bộ Ngoại giao Nga ngày 29 tháng 4 cho biết nước này áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với 9 người từ Iceland, 16 người Na Uy, 3 người ở Greenland và 3 người ở quần đảo Faroe với lý do những người này đã tham gia các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu EU đối với Nga. Theo Bộ Ngoại giao Nga, trong danh sách trừng phạt nói trên có các nghị sĩ, thành viên chính phủ, đại diện của các doanh nghiệp, truyền thông và các nhân vật của công chúng. Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ những người này tuyên truyền chống Nga và tham gia hoạch định và thực thi chính sách chống Nga.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 30 tháng 4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết nước này sẽ tăng cường hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine. Trước đó, Mỹ, Pháp, Cộng hòa Séc và một số quốc gia đồng minh khác đã cung cấp cho Kiev nhiều vũ khí để đối phó với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Theo thông báo từ văn phòng Tổng thống Pháp, nước này đã gửi tới hỗ trợ Ukraine 615 tấn thiết bị, trong đó có thiết bị y tế, thực phẩm cứu trợ, lều tạm trú và các phương tiện khẩn cấp cho Ukraine.
Ngày 30 tháng 4, Sri Lanka thông báo đã tăng 40% giá hàng chục loại thuốc thường dùng tại nước này trong bối cảnh người dân đang vật lộn đương đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Nhiều bệnh viện tại nước này cũng đã phải hủy các lịch phẫu thuật đã định trước do thiếu thuốc gây tê, gây mê. Chỉ thị mới được ban hành vào ngày 30 tháng 4 áp dụng với 60 loại thuốc đang khan hiếm. Đây là lần thứ hai trong vòng 6 tuần trở lại đây Sri Lanka tăng giá thuốc. Hồi giữa tháng 3, nhiều loại thuốc cũng đã tăng giá 30%.
Ngày 30 tháng 4, nhà chức trách Trung Quốc thông báo đã giải cứu 5 người mắc kẹt trong vụ sập tòa nhà 6 tầng tại miền Trung nước này xảy ra một ngày trước. Trước đó, kênh truyền hình CCTV đưa tin tòa nhà 6 tầng tại quận Vọng Thành, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam bắt đầu đổ sập trưa ngày 29 tháng 4. Bên trong tòa nhà này có một nhà hàng, một nhà nghỉ trọ và một rạp chiếu phim. Hiện các đội hỗ trợ khẩn cấp đã làm việc xuyên đêm để tìm kiếm người mắc kẹt trong đống đổ nát.
Ngày 30 tháng 4, giới chức Bắc Kinh Trung Quốc thông báo chính quyền thành phố sẽ siết chặt các biện pháp phòng dịch COVID-19 với các quy định xét nghiệm bổ sung trong bối cảnh sắp bắt đầu đợt nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày. Theo thông báo đăng tải trên trang chính thức của chính quyền Bắc Kinh trên WeChat, kể từ ngày mùng 5 tháng 5, tức là sau kỳ nghỉ lễ, người dân buộc phải có xét nghiệm âm tính về virus SARS-CoV-2 để có thể tới các địa điểm công cộng và tham gia các phương tiện công cộng.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Sáng ngày 30 tháng 4, video clip mới nhất thuộc chương trình truyền thông Việt Nam đi để yêu đã chính thức ra mắt trên kênh YouTube của Tổng cục Du lịch, đưa du khách vào chuyến hành trình khám phá Việt Nam sôi động, hấp dẫn và sẵn sàng chào đón du khách khắp nơi trên thế giới. Video clip này là một sản phẩm truyền thông của Tổng cục Du lịch nhằm hưởng ứng sự kiện SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam. Đây là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh đất nước, con người, du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, cho thấy một Việt Nam xinh đẹp, an toàn, thân thiện, hấp dẫn.
Các nguồn tin quốc tế trong ngày 29 tháng 4 theo giờ Mỹ cho biết, đạo diễn John Watts sẽ rời ghế chỉ đạo phim Fantastic Four trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Nhà làm phim John Watts từng chỉ đạo bộ 3 phim Spider-Man Homecoming 2017, Far From Home 2019 và No Way Home năm 2021. Theo báo chí, nhà làm phim này muốn nghỉ xả hơi sau khi dồn sức cho dòng phim siêu anh hùng.
Trong trailer Jurassic World Dominion, khủng long xuất hiện trên phố tấn công người dân. Phim lấy bối cảnh 4 năm sau khi hòn đảo Isla Nubla bị phá hủy trong phần trước. Hành trình đầy nguy hiểm này trở nên chông gai khi loài khủng long bị con người dùng công nghệ biến đổi gen làm sinh sôi nảy nở, trở nên đông đảo và đáng sợ khó lường. Trailer thứ hai của phim được công bố hôm 28 tháng 4, có nhiều cảnh mãn nhãn về cuộc tấn công tổng lực của loài khủng long vào thế giới loài người. Jurassic World Dominion sẽ ra rạp Việt Nam vào ngày 10 tháng 6 tới.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Tạp chí Blick của Thụy Sĩ mới đây đăng tải bài viết cho rằng tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic có thể xem xét lại quyết định tham dự Wimbledon năm nay. Đây là động thái để Nole bày tỏ sự phản đối và tẩy chay Wimbledon sau khi giải này ra quyết định cấm các tay vợt Nga và Belarus tham dự.
Theo danh sách mà đội Villas Philippines đăng ký tham dự SEA Games 31, Efren Reyes là cái tên đáng chú ý nhất. Cầu thủ năm nay bước sang tuổi 68, từng hai lần giành huy chương vàng Villas tại SEA Games và là một trong những vận động viên nổi tiếng của Villas Philippines với hơn 100 chức vô địch quốc tế, trong đó có 3 chức vô địch US Open, 4 lần vô địch thế giới. Ông sẽ tham dự nội dung Karung 3 băng tại SEA Games 31 sắp tới. Đây cũng là nội dung mà Villas Việt Nam kỳ vọng giành huy chương vàng với cầu thủ đang có phong độ ấn tượng Trần Quyết Chiến.
Theo Sun Sport, The Athletic và nhiều tờ báo uy tín của Anh, trưởng đoàn đàm phán chuyển nhượng của MU, Matthews đã rời câu lạc bộ. Ông Matthews quyết định chia tay MU chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi hai cán bộ tuyển trạch Jim Lawlor và Masabo từ chức. Matthews gia nhập Quỷ Đỏ từ năm 2012. Ông là người trực tiếp đàm phán tái ký với Paul Pogba năm 2016. và nâng lương 350.000 bảng một tuần cho David De Gea.
Đội bóng nhà giàu nước Pháp Paris Saint-Germain đã có động thái đầu tiên trên thị trường chuyển nhượng mùa hè 2022 bằng cách đưa ra một bản hợp đồng khổng lồ cho Ousmane Dembélé để thuyết phục anh rời Barcelona. Theo nhà báo Tây Ban Nha, Tony Gianmarti, nhà vô địch League One, đã đưa ra mức lương 17 triệu euro một năm sau thuế, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi từ cầu thủ này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Khánh Thư, thưa quý thính giả. Dưới tác động của khối không khí lạnh, cả miền Bắc đã có mưa nhiều nơi, trong đó có khu vực vùng núi phía Bắc đã có những điểm mưa to, cục bộ ở khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng và các tỉnh ven biển vẫn có điểm mưa to trên 50mm. Chiều và tối nay các tỉnh miền Bắc mưa giảm nhanh, trời khô ráo dần, nền nhiệt ngày hôm nay ở các tỉnh miền Bắc sẽ giảm đáng kể. Khu vực vùng núi phía Bắc, các tỉnh như Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay hạ xuống còn 20 đến 21 độ. Ngay từ trưa và chiều nay, trời đã trở rét. Còn với khu vực Trung Du và vùng đồng bằng, thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng giảm còn 22 đến 24 độ, trời chuyển lạnh về trưa và chiều, và phải đến tối và đêm nay thì mới chuyển rét. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, khu vực phía đông của tỉnh Sơn La, nhiệt độ cao từ 25 đến 28 độ. Không khí lạnh cũng ảnh hưởng tới khu vực phía bắc của đèo ngang, từ Hà Tĩnh trở ra tới Thanh Hóa cũng đã xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ mở rộng vùng ảnh hưởng sâu hơn xuống phía Nam. Đến chiều và tối nay thì suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, rồi tới Đà Nẵng sẽ có mưa diện rộng. Trong đó khu vực mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, sẽ tập trung ở các tỉnh thành phố từ Hà Tĩnh trở vào đến Thừa Thiên Huế. Với tổng lượng mưa trong ngày và đêm nay phổ biến trong khoảng từ 50 đến 100mm, có nơi mưa to vượt 100mm. Dưới tác động của những cơn mưa, nền nhiệt trong ngày hôm nay ở miền Trung cũng có xu hướng giảm dần. Ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh, duy trì trong khoảng từ 26 đến 28 độ. Khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Rãnh thấp phía Nam suy yếu và nâng trục lên phía Bắc. Vì thế mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần về cường độ. Khoảng thời gian từ nay đến trước 13 giờ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có được tiết trời nắng ráo. Vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên là 28 đến 31 độ, Nam Bộ là 31 đến 33 độ. Sau 13 giờ, mây đối lưu phát triển, gây mưa rào và dông nhiều nơi trở lại. Nhưng mưa vừa có nơi mưa to, chỉ còn tập trung ở các huyện phía Tây của Tây Nguyên hay các tỉnh biên giới Tây Nam của Nam Bộ như Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang.
Thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.